Bởi vì Phật tử an tọa. Thật ra cái đề tài thuyết pháp bên này đó, thầy muốn nói thế này nè. Đa số trong gia đình quý Phật tử có người đi chùa niệm Phật, đa số xưng là Phật tử, nhưng mà quý vị không hiểu thế nào là Phật. Ông Phật Thích Ca có thiệt hay không? Tại sao đám dỗ rồi rước mấy ông thầy bà sư cô lại gõ cốc cốc keng keng tiếng Phạn mình không hiểu, mà tiếng Việt cũng không hiểu luôn. Thành ra cái lợi ích của ngày xưa, cái thời Phật còn tại thế đó, những cái lời kinh tiếng kệ là giống như là thời thuyết pháp, chứ không có cái vụ mà keng keng cốc cốc đâu. Như tụng nãy quý vị không có hiểu, mà thầy cố gắng thầy dịch ra tiếng Việt, tụng toàn là kinh Việt ngữ không. Thành ra bây giờ á, tại sao ở Mỹ này nó là thiên đàng hạ giới, mà sao cái răng cái tóc là gốc con người, không chịu cạo đầu, không chịu để tóc cho đẹp trai ra đời cưới vợ, phải không? Mà tại sao đi tu chi vậy? Còn cái bà sư cô đây này, bà cũng là có dâu có con hạnh phúc, nhà ở Bèo Vui, tại sao bà cạo đầu vô bà đi tu chi vậy? Ăn đậu hũ rồi mặc đồ thì cũng không có giống ai hết, phải không? Nó phải có cái gì đó. Thành ra bây giờ đề tài thầy thuyết pháp bữa nay, tại vì thầy biết thầy bỏ những cái thủ tục niệm bổn sư đi, để nó rút ngắn thời gian. Đức Phật Thích Ca có thật không quý vị? Bây giờ trong này những cái vị đi chùa lâu nay thì nó có thật, mà chưa chắc cỡ như là chú đệ là thân với thầy đó. Cái duyên nó đưa đến chú đệ rể của sư cô đây, là cái người và cái bà má chú đệ đây nè, tức là bà Xui hay là bà mẹ chồng của cô Mai Trâm, là cái người biết thầy đầu tiên đó, chứ không phải là sư cô biết thầy đâu. Chú đệ là cái người lên núi thăm thầy cách đây 3 năm, và ông cụ này là đi với cô Mai Trâm lên thăm thầy cách đây 3 năm. Thì cái duyên nó đến rồi, mà cái duyên đầu tiên đến là đến với má của chú đệ, kêu thầy sửa tủ lạnh. Thầy ở núi cách đây 2 tiếng lái xe, thì cái núi nó nhỏ nhoi lắm, thầy có biệt hiệu thầy núi, nhưng pháp danh của thầy là Thích Thông Lai. Thì bữa nay thầy muốn đưa đề tài, nhiều khi ở trong nhà có những con gái nó có mẹ đi tu không biết đạo Phật có thiệt không, hay là bị lường gạt, hay là má mình bị mấy ông Phật lừa gạt, hay là má mình bị mấy ông thầy coi như là phỉnh. Rồi nhiều khi thầy là một cái lớp trẻ, thầy đã xuất thân từ một trường Berkeley, UC Berkeley ở Cali, thầy đã tốt nghiệp nghĩa là 4 năm đại học rõ ràng lắm, nhưng mà tại sao thầy lại mặc cái áo này để mà hoằng pháp? Thì phải nói rằng bây giờ trước tiên là ông Phật Thích Ca có thật hay không quý vị. Thì đầu tiên á, thầy muốn đưa cái đề tài bữa nay đó là nói về hoàng đế A Dục. Nhưng mà trước khi nói về hoàng đế A Dục, thầy, Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thiệt hay là một nhân vật huyền thoại? Huyền thoại tức là giống như là cái chuyện mà coi như giả thuyết thôi. Thì chính những người Tây Phương đầu tiên khi mà họ đến Ấn Độ đó, họ tìm kiếm đó, thì họ nói họ chiếm được, quý vị nhớ ai là cái người chiếm nước Ấn Độ quý vị? Đế quốc Anh, quý vị nhớ không? Vào thế kỷ thứ 17, đế quốc Anh là một cái nước rộng lớn nhất trên thế giới. Họ tuyên bố là mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh, quý vị nghe cái câu đó chưa? Ngày nay, Úc Châu vẫn thuộc về trong Liên Hợp Anh, Singapore vẫn thuộc Liên Hợp Anh, Ấn Độ vẫn thuộc Liên Hợp Anh, kể cả Canada vẫn nằm trong khối Liên Hợp Anh, phải không quý vị? Mặt trời không bao giờ lặn đế quốc Anh. Thì khi nước Anh, tại sao mà họ tìm hiểu vậy? Lần đầu tiên khi mà nữ hoàng Anh đưa quân xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Ấn Độ, thì họ mới biểu diễn trong một cái ngày lễ chúc thọ cho trong hoàng gia Anh. Thì họ đem như vậy là 3 ông tăng người Phật giáo đi qua hoàng cung và biểu diễn một cái trò coi như là thần thông cho người ta thấy. Thì họ đào một cái hầm rất là sâu bằng bê tông cốt sắt, và họ lập, nghĩa là có sự chứng kiến của đài truyền hình và những cái đài truyền thanh. Thì họ cho 3 ông sư đó ngồi xuống dưới trong trạng thái thiền định, tức là meditation. Thì họ đổ xi măng lên và họ bỏ lại lấp không có không khí trong vòng 1 tuần lễ với sự canh gác của những cái đội quân hoàng gia. 1 tuần lễ sau đào lên thì 3 vị vẫn ngồi trong trạng thái thiền định không chết, là họ nói đây là có một cái tà thuật gì. Cái thứ hai, đưa cho các cái vị đó uống những loại thuốc độc, cái gì đó không chết. Thì từ đó người Anh họ mới nói vậy là phải có một cái gì đó, và họ bắt đầu họ mới đi nghiên cứu Phật giáo có thiệt không. Thì khi họ vào trong cái mà viện bảo tàng của Ấn Độ đó, thì lúc đó đã thuộc Anh đó, thì họ thấy những cái lá bối mà cách đây 2.500 năm là ghi lại những lời kinh do chính Đức Phật nói, và đệ tử của Ngài là A Nan Kết Tập, và ghi trên những lá bối. Mà để là một kho tam tạng kinh điển, quý vị biết, trên viết trên những cái lá tre, lá bối đó, mà tập hợp lại 18.000 quyển kinh, mà như quyển kinh Nhật Tụng hồi nãy quý vị thấy mà viết trên lá, thành ra nó là phải chở như vậy là phải là 18, 19 cái xe vận tải mới hết cái kho tàng của Phật. Từ đó người ta mới đọc trong kinh thì thấy Đức Phật được sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc nước Nepal, thì một phái đoàn khảo cổ của Anh Quốc họ mới đi lại ngay cái vườn Lâm Tỳ Ni và họ bắt đầu họ khảo cổ. Rồi Đức Phật Thích Ca là dòng dõi Thích Ca tại thành Ca Tỳ La Vệ, người ta cử một phái đoàn đó về ngay cái thành Ca Tỳ La Vệ. Và sau khi đó họ mới ngạc nhiên khi họ khảo cổ, họ thấy những cái gì? Một cái trụ đá được khắc bằng chữ Phạn là có cái chữ như là Trẩm là Đại Đế A Dục, Trẩm sanh sau Phật vào 300 năm, tức là cách đây 2.300 năm. Trẩm là một cái người sanh sau nảy muộn, trước khi Trẩm là một, nghĩa là vị Minh Quân, Trẩm là một vị Ác Dương, nhờ một vị Thánh Tăng độ cho Trẩm được giác ngộ, và Trẩm mới ghi lại 84.000 cái trụ đá này để mà cho toàn thể dân chúng Ấn Độ biết đây là bản khai sanh ra Đức Phật Thích Ca. Và người Anh họ không phải như người Việt mình là nghe là tin, họ trục cái trụ đá đó về và họ đặt lên những cái mái mà để họ khảo cổ, và họ đo được cái tượng đá, những cái viên gạch đó làm đúng cái tuổi cách đây là 2.300 năm. Và họ tuyên bố chưa hết, họ đi là cái Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo với cây Bồ Đề, và họ cũng thấy một cái tượng đá của vua A Dục, và họ đọc ra cái chữ đó là đây là nơi Thái tử Tất Đạt Đa đã giác ngộ sau 49 ngày ngồi thiền. Trẫm là Hoàng đế A Dục xin tạc lại để mà cho dân chúng ghi nhớ nơi đây là cái nơi mà Đức Phật đã thành đạo, và hàng năm vào cái ngày lễ thành đạo nên đến đây để mà tạo phước. Chưa hết, những nhà khảo cổ Anh Quốc lại đi tới cái chỗ là coi như là vườn Nai, tức là vườn Lộc Quyển, là nơi mà Đức Phật thành đạo đi độ cho năm anh em Kiều Trần Như, cũng có một trụ đá của vua A Dục. Rồi họ đi đến ngay chỗ mà Đức Phật coi như nhập Niết Bàn, thì họ nói đây là nơi tìm được một cái trụ đá vua A Dục ghi, đây là nơi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn vào năm ngày 80 tuổi. Trẫm là Đại Đế A Dục, Trẫm khắc lại để cho thần dân của Trẫm biết mà đến đây đảnh lễ vào những ngày lễ Phật nhập Niết Bàn. Từ đó tất cả những nhà khảo cổ Anh tuyên bố rằng đây là những cái bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thiệt chứ không phải là một nhân vật giả tưởng. Đó, người Tây Phương đầu tiên xác nhận Đức Phật là một nhân vật có thật là nước Anh chứ không phải nước Mỹ. Quý vị nhớ thế kỷ 17, nước Mỹ còn là một nước lạc hậu, mà chính nước Anh là một cường quốc. Và nước Mỹ chúng ta ngày nay là hồi xưa là một thuộc địa của đế quốc Anh. Nên nhớ một cái điểm đó. Thì bây giờ thầy xác nhận được Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thật. Thì nãy giờ trước khi thầy nói về cuộc đời của Đại Đế A Dục, tại vì nhờ có ông Đại Đế A Dục này, Hoàng Đế A Dục mà ngày nay mình mới có được những kinh điển, mình mới có được những cái kinh sách. Ngài là một cái người nghĩa là xây dựng 84.000 ngôi chùa. Đó, thì chút nữa thầy sẽ kể cuộc đời ông tại sao mà ông là một ông vua, mà trước khi ông là một ông mà minh quân, mà ông vua thiện, thì ông là một ác dương. Thì bây giờ thầy hỏi quý vị nè, nhìn lại sư cô đây, nhìn lại cô Mai Trâm và Mai Hân, thì mình nhìn thấy được cái gì? Thấy được cái vô thường. Nhìn lại bà mẹ của chú đệ, và nhìn lại chú đệ thì thấy chú đệ đang trẻ, nhưng mà chú đệ cũng sẽ già như mẹ của chú đệ. Thì cái đầu tiên Đức Phật mình nói là gì? Một đứa bé chẳng hạn thì bước vô đây, người có trí huệ nhìn con của Mai Hân hay con của Mai Trâm, rồi nhìn tới Mai Trâm, nhìn tới gì cái nó, nhìn tới sư cô, nhìn tiến lên nhìn tới ông ngoại của Mai Trâm, nhìn tới ông cố của hai đứa bé, thì mình thấy được một cái gì? Sanh lão bệnh tử. Con người chúng ta không lẽ Phật nói chỉ sanh ra làm chi? Sanh ra có khi nào mà đứa bé nào nó cười không quý vị? Khóc. Sanh ra là đã khổ rồi. Khổ rồi. Con người ta sanh ra không thể nào mà tự động independent để sống còn cho tới ngày lớn, mà phải nhờ mẹ, mượn sữa của mẹ, mượn áo quần của cha, mượn tả của cha mẹ, mượn đồ của xã hội để trở thành ra một cậu bé hay là một ông kỹ sư, bác sĩ. Khi nhỏ ở trường tiểu học thì học những đánh dần, học toán, lên trung học là học về những cái hàm số, đại số, lượng giác, lên đại học để học về kỹ sư, bác sĩ, xong rồi gì? Học xong rồi tìm job rồi, nhiều đàn ông thì tìm một cô cho đẹp để mà get married, đàn bà thì tìm một ông cho đẹp trai để mà get married để làm chi? Sau đó rồi đó, qua một cái tuần trăng mật á, quý vị có để ý một cái điểm này không? Get married rồi chi? Tạo ra những đứa bé rồi mua nhà, mua cửa, một cái nhà không đủ, hai cái nhà tới ba cái nhà. Đầu tiên đi cái xe Corolla, sau đi cái Lexus, đi riết tới Mercedes, rồi được cái gì? Được tới một cái mức mà anh thì cài 8 tiếng, em thì cài 18 tiếng, chồng vợ như mặt trời mặt trăng, rồi mở thùng thư ra, bill nó về, như là bom bốm, rồi bị stress, rồi bị Việt Nam xin tiền, rồi bị binh nhân nghĩa phải không, lúc đó là sao? Sẽ đi tới cái chuyện cơm chẳng lành, canh không ngọt. Thì quý vị nhìn thấy đi, chúng tôi không có dạy đâu. Giờ này tôi ở ngoài đời á, tôi đâu có enjoy được. Tôi bây giờ tôi ở trên núi tôi thanh thản lắm. Nhưng mà vì tôi thấy có những cái nói cho Phật tử nghe. Quý vị, bây giờ quý vị bị cái hệ thống của Hoa Kỳ nó kìm kẹp quý vị vào trong cái bill và cái nhà. Tất cả chúng ta 10 năm về trước thì một cái nhà, mà 20 năm sau 2-3 cái nhà, nhưng mà cộng lại làm ơn đi. Cái national debt của nước Mỹ đó, chia đều cho mỗi công dân Hoa Kỳ, nợ hiện giờ là nợ của Trung Quốc, nợ của Ấn Độ, nợ của Đài Loan, mỗi người 15.000 đô la rồi, có không? Chia đều ra, mà bây giờ cộng lại đó là cái nợ của quốc gia rồi, nợ của cái từng nhà trong cá nhân, không người nào mà nợ dưới 100 ngàn, trong này có ai, không ai nợ dưới 100 ngàn. Mà cái điểm tại sao mình không thấy, mình sanh ra đời này mình như một cái người lên cái đoàn tàu, cái điểm khởi đầu là cái bệnh viện nhà bảo sanh, mà điểm cuối cùng á, cái đoạn cuối của cái chân ga đó là ở ngay nhà nhà dưỡng lão, và cái chỗ cuối cùng là nhà hoàng hay là funeral service. Trước từng trự ai cũng qua, chúng ta ra đời đều bị một cái án tử hình. Nhưng mà nhớ cái thời của quý vị đó, được cái văn hóa Việt Nam dạy là công cha như núi Khái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, con có cha như nhà có nóc. Vì cái câu con có cha như nhà có nóc, nhiều lúc á, cái đời ông cụ này nè hay là bà cụ này nè muốn ly dị mà không nghĩ, không có cha nhà có nóc, con nó hư, do đó người ta sống vì cái nghĩa. Còn ở Mỹ này á, không thích đó là đường anh đi, đường tôi đi. Mà cái tỷ lệ ly hôn tại nước Mỹ này là bao nhiêu quý vị? Thì cách đây 2-3 ngày đó thầy coi cái tin 60% tới 70% ly hôn, có không quý vị? Mà thầy nói thí dụ cho quý vị phải thương những đứa bé tại đây. Một gia đình mà có 10 đứa con mà 3 đứa ly dị, 7 đứa hạnh phúc là gia đình đó, bà ngoại, bà nội, ông ngoại, ông nội còn hạnh phúc. Nhưng mà tiến lên tới 5 đứa ly dị, 5 đứa hạnh phúc thì ông ngoại, bà nội bắt đầu nghĩa là thở xì học khó gì nuôi cháu ngoại, cháu nội rồi. Mà tiến tới 6 đứa ly dị là ông ngoại, bà nội sẽ không còn thời giờ để mà lo cho cuộc đời mình. Mà tiến tới 7 đứa ly dị, 7 cặp ly dị là ông nội, bà nội coi như là vô phước rồi đó. Mà ở xứ Mỹ nó như vậy. Cái thời quý vị còn ở Việt Nam, không bao giờ một cái người con rể mà có tư cách mà trộm cốp, cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm mà bước vô được trong nhà để mà xin quý vị cưới hỏi, có không? Ông cụ quý vị đuổi ra liền. Không bao giờ nhận một con rể, không thể nào nhận một cô dâu mà cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm mà bất hiếu vô nhà được. Cũng vậy. Nhưng mà thời nay quý vị nên thương giùm đi. Thầy nhìn xa lắm. Thầy nhìn những đứa con cỡ như 2-3 tuổi, cháu ngoại, cháu nội quý vị á, mua cái game cho nó mà game không có bắn, không có giết á, thì nó không chơi, có không? Phải là action, là phải là cứu rồi này kia. Rồi tiến lên tới 5-6 tuổi cũng phải coi những phim, nghĩa là đầu độc nó mới chịu. Rồi tới lên mà 13 tuổi là bắt đầu tụi nó vô internet, nó coi những cái phim mà chiếu về tình dục, về sex, con trai thì chiếu về những cái phim mà bắn giết. Thành ra một bây giờ ban đêm á, 1 giờ nó thích thì nó mời mấy cái anh internet vô nhà, là trong đó nè, dạy về chuyện tầm bậy có nè, dạy chuyện bạo động có nè, dạy chuyện nói láo có. Mà quý vị suốt ngày quý vị cứ đi kiếm tiền rồi quý vị để cho lớp con quý vị đó. Quý vị không dạy thì internet Mỹ dạy, hệ thống phim ảnh Mỹ dạy. Vừa rồi quý vị thấy không, cái cảnh hồi xưa mình ở Việt Nam trước năm 75 không có cảnh nào mà con học trò xách súng vô trường bắn thầy, có không? Không bao giờ có. Rồi không có cái cảnh đang bạc ti ở Việt Nam mình á. Rồi như vừa rồi ở Capitol Hill đây nè, vừa bạc ti xong không thích chạy ra bắn một hơi 6-7 người, có không? Thì quý vị thấy tại sao? Do cái ảnh hưởng của cái hệ thống văn hóa của nước Mỹ. Thành càng nhìn quý vị thấy hạnh phúc thiên đàng, nhưng mà không phải đâu. Thiên đàng của nước Mỹ á, là không phải ở đây nữa đâu. Người Việt mà ở Mỹ bây giờ là không phải thiên đàng, mà chính những người Việt Nam ở tại cái xứ Cộng hòa Xã hội Việt Nam là họ là thiên đàng. Mình làm đây mình gửi về trưa họ ngủ, giấc họ ngủ trưa 2 tiếng đã, có không? Thầy gọi về Việt Nam, thầy thăm những cái Phật tử, thầy gọi về thăm Diệu A, Diệu B, nó dạ thầy ơi mẹ con đang ngủ trưa. Rồi thầy hỏi về gọi mấy người cháu, thầy nó dạ cậu con đang ngủ trưa. Rồi thầy gọi tới Đại Đức bạn, thầy dạ Đại Đức đang ngủ trưa. Hỏi tới Thượng Tọa, dạ Thượng Tọa cũng đang ngủ trưa luôn. Rồi hỏi tới Hòa Thượng cũng đang take a nap. Thì sao? Phải chứ hồi xưa trước 75 á, là dân mà ở đây đi trước là dân là ở thiên đàng, còn mình á, ở Việt Nam là địa ngục. Nhưng mà chính bây giờ thiên đàng địa ngục, bây giờ người ở Mỹ này là ở địa ngục, mà người ở Việt Nam là ở thiên đàng. Họ mua nhà đó thì đây trả bill. Họ đi xe gym thì mình trả ốp cho họ. Họ chết thì mình mua đất cho họ. Họ muốn bếp đê thì mình gửi tiền mua nhẫn cho họ. Họ đám cưới thì mình gửi tiền để mà lo tiền cưới cho họ. Ở đây có ai lo cho quý vị được chứ không? Từ đó quý vị phải có một cái nhìn sâu xa. Thật ra khi nhìn ra đó, tất cả chúng ta đều lên một cái chiếc tàu mà chỗ cuối cùng ra là cái nhà hoàng. Tại sao chúng ta không chuẩn bị đi về Việt Nam? có bao nhiêu? Tháng mà chuẩn bị visa Mastercard 10.000, gia ly, rồi quần áo mùa hè, quần áo mùa đông, rồi chích ngừa thổ tả, chích ngừa nghĩa là coi như là đủ loại bệnh. Mà trong khi đi qua bên kia thế giới không biết đi về đâu. Hả? Trong cuộc đời quý vị, bạn bè đang trẻ mạnh vậy, đùng một cái nó chết rồi nó mời đi đám có không? Rất là nhiều. Cách đây mà một tháng trước, một cô ca sĩ nào mới ba mấy tuổi cũng chết đó, quý vị thấy không? Mà trong khi đó, cỡ như ông Bush cũng chết, tại vì Diêm Dương nó không có nể từ một thằng homeless cho tới ông Tổng thống Mỹ. Thì bữa nay thầy nói sơ cho quý vị biết, đừng có nhìn Phật giáo với con mắt khiếm diện. Thật ra, ngày xưa Phật không có vụ cốc cốc can can mà tụng như hồi nãy đâu, mà chính là Phật giải thích những vấn đề này nè. Phật giải quý cha mẹ khi còn sống, vợ chồng yêu nhau khi mà còn ở trong tay, để khi mà mất nhau rồi sẽ hối tiếc. Tại sao mà khi hai đứa yêu nhau mà 5-10 năm nó vô chùa nó Phật tử, thầy để ý nè, yêu nhau 5 năm không có chuyện gì xảy ra, có không? Bắt đầu khi mà ngày hôm sau nó vô tới chùa, thầy làm cái lễ mà coi như là tát bạch cho nó, làm lấy cái giấy hôn thú rồi, 2 tuần sau 3 tuần sau nó nói giờ con muốn ly dị. Tại sao vậy, có không? Thì cái khổ này có phải từ ông Phật đưa ra hay là từ cha mẹ mình đưa ra? Ở Mỹ này là freedom joy. Thì cái khổ này là sao? Đầu tiên khi yêu nhau, Phật kêu là trạng thái vô ngã, tức là trạng thái không có selfish. Nhớ chưa? Khi cô, chẳng hạn cô, thầy, bây giờ thầy là thanh niên nè, thầy đang yêu một đối tượng đó, là cái cô đó, thì lúc đó thầy suy nghĩ, cô ta thích mặc đồ gì? Cô ta thích dùng kem phấn của Notre Missy hay là GC Penny? Mà khi mà thầy mua một cái kem của Walmart thì mình không được, mình phải mua cái nào nọt trôm hay là vô mà xài của mỹ phẩm của Nhật. Thì tại sao lúc đó mình ở trạng thái là nghĩ tới cái người ta mà không nghĩ tới mình? Anh kia cũng vậy, bây giờ mình mua cho cô ta đó, cô này cũng vậy, anh ta thích cái đồ vest ở đâu, anh ta thích đôi giày ở đâu, anh ta thích nghĩa là ngày sinh nhật mua cái gì, tức là anh cười người nữ cũng thích làm sao cho người nam, nghĩa là cái gì đẹp nhất đem, tức là ở trạng thái là nghĩ tới đối tượng mà không nghĩ tới mình. Thì nhà Phật kêu là trạng thái vô ngã, hay là trạng thái là vì người mà không vì mình. Thì chỗ này thầy thí dụ cho nó dễ hiểu. Một bà mẹ có 5 đứa con mà tại sao lăn lóc ngủ ở trong một cái Việt Nam, một cái phòng ngày xưa vậy mà vui vẻ, hả? Phải không? Nhưng mà tại vì người mẹ đó, mà trong người cha cũng ngủ trong một cái phòng đó, cũng bị đáy dầm, bị ước, mà người cha nói đồ báo đời, bồ nghĩa, đồ quỷ, đồ ma, đem cho phất. Tại vì người mẹ đó là con từ cái núm ruột mình ra, thành ra mình thấy con mình nó vui là mình vui, người mẹ có thể hy sinh miếng ăn vì con, do đó người mẹ là sống vô ngã. Mà người cha không đẻ đứa con, người cha chỉ là mượn cái tinh trùng thôi, thành nó ít có phải là từ ruột ra. Người cha thấy những đứa con nó khóc nó la là người cha khó chịu, tại vì người cha nghĩ tới mình nhiều hơn người mẹ nghĩ tới đứa con, hiểu chưa? Thành khi quý vị yêu nhau, dù trạng thái 10 năm quý vị cũng muốn làm sao cho đối tượng đó vui, mà không bao giờ nghĩ là cô đó nên làm gì cho mình. Chẳng hạn cái anh đó vừa xuống xe đó, là ảnh chạy vòng qua khi còn yêu, ảnh mở cửa cho cái người tình của ảnh. Nhưng mà khi lấy rồi là kệ đó, cô có đi kệ cô. Còn thời gian đang yêu nhau, nghe cô đó ho một cái là anh đó sẽ chạy lấy nước và mua thuốc, dẫn đi bác sĩ mà lấy bưng tới nơi mời uống. Nhưng mà sau này lấy rồi thì kệ nó, mày bệnh mày ráng mày lấy chỗ tủ thuốc mày uống đi. Mày đói thì mày ráng mày nấu mày ăn đi chứ ta không biết. Phải không? Thì cái trạng thái đó là nhà Phật kêu là, ngàn người đời kêu là tình chỉ đẹp khi còn gian dở, mà nhà Phật nói tình chỉ đẹp khi còn vô ngã, không nghĩ tới mình. Mà tình hết vui khi đã giảng câu thề, nhà Phật nói tình hết vui khi đã ích kỷ rồi. Thành ra tất cả những cái ly dị, những cái khổ sở là do cái tâm chấp ngã của mình mà ra. Đó. Ngày xưa mình còn đang thương cái ông đó thì mình phải nhịn nhọt với cái bà già chồng đó, mình quý bà già chồng đó. Ngày xưa mình đang cua cái cô gái đó thì mình phải nịnh cái bà già vợ đó. Vì sao? Vì làm cho đối tượng vui lòng. Nhưng mà lấy nhau rồi thì tất cả những cái mặt nạ đeo lên được lột ra. Thành ra những cái hạnh phúc, những cái đau khổ là từ cái tâm chấp ngã của Phật tử. Bây giờ thầy nói về một cái người mà tất cả chúng ta phải mang ơn. Nếu không có Hoàng đế A Dục thì chúng ta không có được những giáo lý mà thầy giảng cho quý vị tới ngày hôm nay. Những giáo lý là được giảng từ những kinh Phật. Thành ra trong những cuộc lễ, đám giỗ, đám cưới, đám ma, đám chay, giảng những thời pháp này, biến những đứa con ngày xưa nó bất hiếu trở thành có hiếu thì cái người chết đó được phước. Biết những đứa ông chồng sau này nghĩa là không thương vợ thì trở thành thương vợ. Biến những cô dâu hồi xưa bất hiếu với bà già chồng giờ đây nghe pháp trở lại có hiếu bà già chồng thì cái đó cái phước hương linh được hưởng. Cái đó là cái thực tế nhất. Còn cái chuyện mà cúng kiến tụng cốc cốc can can, cái đó là ảnh hưởng của người qua. Họ theo lễ giáo và bây giờ đạo Phật mình cũng vì cái phong tục đó mà làm. Mà thật sự cốt tỷ của ngày đám giỗ hôm nay chỉ là bài pháp này thôi. chứ không có quan trọng là những cái cốc có cần keng kia đâu. Thầy nói thật. Rồi bây giờ thầy nói, khi sau khi các nhà khảo cổ xác định được lý lịch của Đức Phật Thích Ca là có thật, rồi tại những địa điểm khai quật, bây giờ quý vị nên cảm ơn, nếu không có hoàng đế A Dục thì Phật pháp khó được bảo tồn cho đến ngày hôm nay, mà chúng ta chẳng có được hương vị giải thoát do chính Đức Phật Thích Ca nói lại và vua A Dục, nghĩa là kết tập kinh điển lần thứ ba là rất là quan trọng. Hai lần đầu là kết tập kinh điển không quan trọng, mà lần thứ ba sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 năm thì vua A Dục ra đời. Rồi hoàng đế A Dục là một vị vua trị vì trong toàn cõi Ấn Độ vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, đối 200 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn khoảng 2600 năm thì ổng ra đời vào khoảng 2400 năm trở về trước. Đó, bây giờ thầy nói sơ về cuộc đời của hoàng đế A Dục. Trong kinh điển của Phật để lại, kể lại thời Đức Phật còn tại thế có hai vị quan trọng nhất là Cấp Cô Độc và bà Visakha. Trưởng lão Cấp Cô Độc là mua cái giường của Thái tử Kỳ Đà để mà mua bằng cái giá là gì? Trải vàng. Ông Thái tử Kỳ Đà ông có miếng đất, chẳng hạn như bây giờ thầy muốn lập chùa nè, thì khi đó Đức Phật thành đạo rồi, ông Cấp Cô Độc ông mới đi kiếm miếng đất để cất chùa cho Phật. Thì đi lại gặp ông Thái tử Kỳ Đà, ông có miếng đất. Thì khi đó ông hỏi giờ ông mua bao nhiêu, thì Thái tử Kỳ Đà nó ông đem cái vàng á, mà cái miếng đất nó là 100 mẫu, ông lót hết cái miếng đất này bằng vàng lá thì tôi bán cho ông. Thì Thái tử nói một câu chơi, nhưng mà ông Cấp Cô Độc về ông cho người đem vàng lót hết, lót hết cuối cùng còn lại 1/3 ngọn ngọn miếng giường. Thì ông đứng suy nghĩ vậy, thì ông Thái tử ông nói ông chắc ông tiếc của hay sao, nếu ông còn có suy nghĩ tôi cho ông đút lời rúa đem vàng về đi. Thì ông nói không, tôi đang suy nghĩ không biết những cái gốc cây này lấy làm sao mà lót. Thì khi đó Thái tử Kỳ Đà mà nói ông Phật là cái gì mà ông này dám trút hết cái gia tài để mà mua một miếng đất cho Phật. Thì ông nói thôi bây giờ tôi muốn biết ông Phật là cái ông gì, thôi bây giờ tôi cúng cái phần cây cho tôi, còn ông khỏi lót nữa. Coi như cái đất là ông mua mà cây là tôi cúng. Thành ra sau này trong kinh Phật đó là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Kỳ thọ là cây, kỳ là Thái tử Kỳ Đà. Vườn cây này được cúng do Thái tử Kỳ Đà, và Cấp Cô Độc viên là cái vườn đất là do ông Cấp Cô Độc. Thì cái ông này ông bỏ ra một cái tài sản mua miếng đất đó tính ra là 1 tỷ lượng vàng. Trong kinh dịch rõ, kinh Nguyên Thủy, 1 tỷ lượng vàng để mua miếng vườn đó. Bà Visakha là một cái người tín nữ số 2, bà cúng được 800 ngàn lượng vàng, là cái đứng số 2 người nữ đó. Nhưng sau khi Phật nhập diệt, chỉ có hoàng đế A Dục là người chiếm công đầu trong việc hộ trì Tam Bảo. Thời Phật thì Xá Lợi Phất, là Cấp Cô Độc và Visakha là hai đại thí chủ. Nhưng mà sau khi Phật nhập diệt thì chỉ có cái người đứng nhất là hoàng đế A Dục đó. Vì có lẽ vì ngài là một hoàng đế thống trị thiên hạ, tiền của nhiều, quyền hành rộng nên mới làm được những việc to tát như vậy. Nhưng mà xin lỗi quý vị, có những ông vua giàu hơn cả A Dục nhưng mà đâu có làm đâu. Giả sử như bây giờ quý vị đến chùa, có những người họ chủ tiệm vàng, họ cúng 1 lượng vàng, quý vị thấy lớn, nhưng mà một bà lão đang ăn tiền già, bà có 500 tháng, bà cúng 300 cho chùa thì bà đã cúng hơn bà chủ tiệm vàng, tại bà cúng hết nửa cái gia tài, đúng không? Thành ra vua A Dục tuy là một ông vua giàu có, là một cường quốc, nhưng mà chưa chắc có nhiều ông vua giàu hơn mà có tam cung lục diện như Tần Thủy Hoàng. Rồi họ lo vợ một, vợ hai, họ đâu có do, mà chính ông này đó, ông giàu có mà ông biết hiển tâm nữa, thành ra phải tán thán công đức của ngài A Dục. Đức vua A Dục trước khi được tiếng là một ông vua thuận thành Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, có biệt danh là một cái vị vua hiền đức, thì ổng là có tiếng là Ác Dương A Dục. Ác Dương, trước khi ổng là một cái người hiền thì ổng là người ác. Thầy muốn nhấn mạnh bằng chứng bây giờ, quý vị đừng bao giờ than phiền vợ tôi là một cái người ác, chồng tôi là một người ác. Ác cỡ vua A Dục mà còn trở thành một cái người thiện, thì những cái chuyện ác ở thế gian này, một con dâu bất hiếu, một thằng rể bất nghĩa, nhưng mà nó hiểu rồi nó vẫn là có cái cơ, nghĩa là tất cả chúng ta đều có Phật tánh trong này. Chúng ta đều có ma tánh và có Phật tánh. Bởi có lúc tự nhiên quý vị thấy ông xã quý vị rất là hiền như là Nai Tơ, mà có lúc là dữ như là Sa Tăng. Thì cũng vậy, có lúc quý vị thấy con vợ quý vị hiền như là Ma Sơ, mà có lúc dữ như là Ma Cô. Thì nó là có hai con người trong con người của quý vị đây. Thì bây giờ thầy nói nè, giờ thầy bắt đầu đi kể về tiểu sử vua A Dục. Mà thầy nói hiện tại là sao, nói tại sao ông được cái phước làm vua nữa, nhưng mà thầy đi từng tự. Ông A Dục này đó, Ông có một cái rất là kỳ lạ, khi ông làm vua rồi đó, ông tạo ra một cái địa ngục Bồng Lai. Quý vị biết nghe chữ địa ngục mà Bồng Lai không? Ông làm ra một cái địa ngục giống như là Di Âm Phủ gì đó, chỗ là cưa người để xử tội, chém đầu, rút coi như rút lưỡi, rồi ông, nghĩa là ông làm 18 cái từng địa ngục. Nhưng mà ở ngoài cái địa ngục đó, ông làm 18 cái cảnh thiên đàng, mà bất cứ dân chúng nào mà đi lạc vô cái cảnh đó là ông giết người ta vô, tưởng là vườn địa đàng. Ông làm một cái giống như công viên rất là đẹp, mà dân chúng nào mà vô tình đi lạc vô đó là ông giết. Thành ông để người ta kêu là Bồng Lai địa ngục của vua A Dục, để ông xử tội nhân đó. Mà bất cứ người nào bước vô ngục đó đều ra là chết, chứ không người nào sống hết. Thành ra không có người nào mà sống. Mà ông tuyển những cái tên mà đao phủ, những cái tên mà cai tù đó, những thằng phải là giết cha giết mẹ, giết vợ giết con được, ông mới vô đó. Tức là nó ác tới cùng cực, ông mới nhận vô. Nghĩa là thi mà người nào mà ác số 1, ông mới nhận vô làm quan ở trong đó. Tức là cha mẹ phải giết được, vợ con giết được, thì ông mới nhận vô đó. Là quý vị tưởng tượng cái ngục nó thế nào rồi. Đó. Vậy nguyên nhân nào vua A Dục hoàng đế từ một cái tên vua ác dương như vậy mà trở thành một người hiền thục mà xây dựng 84.000 ngôi chùa? Thì nguyên nhân thứ nhất, nó có hai nguyên nhân mà thầy dịch trong kinh ra, thầy không biết nguyên nhân nào đúng. Tại vì ổng xảy ra đời cách đây là 23 thế kỷ, là 2.300 năm, thì thầy dịch ra hai cuốn. Một cuốn ở hệ Nguyên Thủy là Phật giáo mà đắp y vàng, và một cuốn vô hệ thống Bắc Tông là của người Tàu. Thì một truyền thuyết thứ nhất, một ngày nọ vua A Dục đem quân tấn công tất cả các nước láng giềng. Thời Phật còn tại thế, nước Ấn Độ có 16 quốc gia, và nước của vua A Dục là một cái nước duy nhất mà ông đem quân, ông thông tính hết 15 nước rồi. Thì máu chảy thành sông, chỗ nào ông đi qua thì đàn bà con nít ông bắt làm nhà là ông giết, gái đẹp ông bắt làm vợ, và tài sản xung công. Và quân lính mà đi ngang là ông, người nào không đầu hàng là ông giết sạch. Cho tới một ngày kia có một quốc gia duy nhất không đầu hàng, thì ông vô tới nơi và ông ra lệnh, nghĩa là từ ông già cho đứa con nít ông đều bỏ vô trong cái quả ngục á, mà cũng làm ra ông giết hết, không có một người sống sót. Ông giết cái nước đó là khoảng chừng 2 triệu người, máu chảy thành sông. Thì một bữa đó tự nhiên ông ngồi đó, ông sau chiến trận tan rồi, ông thấy xác người đến nỗi không có chỗ mà chôn, thì ông thấy cái cảnh máu chảy đầu rơi, mà cái dòng sông Hằng á, mà nó đỏ thấm luôn, nó không còn cái màu nước nữa. Thì ông buồn quá, ông đi về. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai đó thì cũng nói dính liền tới nguyên nhân thứ nhất. Thì ông về tới nơi thì các bà hoàng hậu mới ra nói, bữa nay bệ hạ đã thống nhất toàn bộ Ấn Độ rồi, cái nước mà chư hầu cuối cùng đã thần phục, giết không còn một cái mạng sống, thì tại sao bệ hạ buồn quá? Thì ông nói sao tự nhiên thấy người ta chết nhiều quá, không có chỗ chôn, tự nhiên ta thấy nó khó chịu làm sao đó. Thì khi đó cái thằng cai ngục á, nó mới chạy vô nó báo cáo, bữa nay đã có cái chuyện rất là lạ, xin bẩm bệ hạ vô coi, có một cái ông thầy chùa mà tôi bắt ông vô ngục á, mà tôi giết ổng quá chừng không cách nào giết được ổng hết á. Thì ông A Dục ổng nghe cái tin có ông thầy chùa đi lang thang mà lạc vô cái địa ngục Bồng Lai ổng mà giết không được, thì ổng mới hỏi vậy nhà ngươi trình cái giấy coi cái sự việc nó thế nào. Thì cái tên này nó mới kể thế này, muôn tâu hoàng đế A Dục, cách đây một tuần có một cái nhà sư họ Ôm Bát, họ đi lạc vô trong cái vườn địa đàng của bệ hạ. Thì trước khi vào quả ngục phải đi qua cái vườn địa đàng, ổng thấy đẹp quá, ổng thấy cảnh đẹp, ổng mới đi lạc vô đây. Thì con theo cái lệnh của bệ hạ là bất cứ người nào bước vào trong cái địa ngục Bồng Lai đều bị đem vô nấu nước sôi và coi như là cắt cổ hết. Thì ổng mới quỳ ổng khóc, ổng nói là tôi là bần tăng, tôi đi xin ăn, tôi thấy cái giường cây nó mát, tôi không biết tôi đi lạc vô, mà bây giờ xử vậy quan cho nói. Thì ông cai ngục ổng nói cái lệnh của hoàng đế A Dục á, dù cha mẹ của hoàng đế, dù là hoàng phi bất thích, ai mà bước vô đây là cái người đó không có được mà sống còn ra về. Thì ông nói là tôi chỉ xin một cái điều kiện, phải cho tôi tu một tuần lễ, tại tôi sám hối. Tại vì lâu nay đó, tôi ở hoài, tôi cứ lo tà, tôi mới có hai mấy tuổi, tôi nghĩ tôi sống hoài mà tôi không ngờ tôi đi lạc vô đây mà bị tử hình. Thôi cho tôi tu một tuần lễ thôi, để tôi nghĩ là sám hối, tôi lo tôi tu hành, rồi ông muốn chém tôi thì chém. Thì ông cai ngục, ông nói, ủa, tưởng vậy xin nó sống một tuần thì cũng được. Thì khi đó cho ông sống một tuần thì bắt cái ông thầy đó, giờ mày phụ vô tao, ngày bữa nay mày nấu nước nè. Thì ông cai ngục mà nó giết một ngày mấy nạn nhân thì nó bắt ông thầy đó là coi như nấu nước, rồi nó bắt ông thầy đó coi như là cái nó chặt đầu xong là ông thầy xách đầu lâu đi ra dục. Thành cái ông thầy này trong một tuần lễ ban ngày đó thì thấy ông cai ngục nó giết nạn nhân nhiều quá, thì bao nhiêu ông quản rồi, ông thấy cái cảnh đó thì ông lo ông tu. Mà ngày tu hành rất là nghiêm chỉnh, hồi xưa ở ngoài không có tiếp xúc với cái cảnh người ta bị chết chóc, thì ngày tu tà cũng cỡ như thầy. Nhưng mà khi mà vô đó thấy mỗi ngày người ta cứ giết rồi bắt ổng châm, nghĩa là châm lửa rồi cắt cổ rồi bắt ổng phụ đó, coi như cái người phụ bếp đó, Trước khi mà nó nấu nước lên là bắt ổng đun củi, rồi nó bỏ một cái người vô đó, trái phỏng da, rồi nó bắt ổng chết xong là ổng sắc ra ổng dục. Thành ra trong 7 ngày đó, ngày hành thiền tới ngày thứ 6, ngày chứng quả A-la-hán. Tại vì tu rút mà, cũng như cái kiểu mà quý vị nào đó đi vượt biên thì niệm Đức Quan Âm, niệm linh lắm, có không? Mà bây giờ qua tới Mỹ rồi niệm không nổi, tại điêu bây giờ nó về nhiều quá, rồi xa cộ, rồi shopping, bữa nay nó sale nhiều quá, mình niệm đâu có nổi. Nhưng mà hồi xưa mình ở trên biển đó, mình thấy cá nó chạy sẹt qua sẹt lại rồi mình niệm thành lắm. Nhưng mà giờ đây mình niệm không lại, mình mở ra mình thấy bữa nay Messi sale, bữa nay nọt tôm sale, thành mình không có niệm nổi. Thấy không? Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, trong một tuần lễ sau thì tới cái ngày đêm chém, thì đúng tuần ông nói hơi bữa nay tôi cho ông sống đúng tuần, và cái phiên ông nhảy vô chảo, thì ông được là ông leo vô chảo ngồi xếp bằng, thì dưới này cái thằng cai ngục nó mới nấu nước, mà nó nấu hoài cái chảo không cháy. Nó lấy lạ quá, nó mới đem ông qua bên kia, nó lấy đồ nó chặt bao nhiêu chặt cũng được, ông cứ ngồi thiền định vậy. Thì cái tin đó là mới chấn động nó đi, thì 10 thằng cai ngục đều đem 10 cái trò giết người, mà giết không có thấm gì, 18 tầng địa ngục không giết được ông thầy đó. Ông thầy cũng chứng quả rồi. Tới ngày thứ 6 thì ông thấy cái cảnh người ta giết chóc qua, ông quả ông tu rút, ông chứng quả. Ông chứng quả, ông có thần thông. Khi ông chứng quả được rồi đó, thì cái tin này nó đến bàn 10 cái ông mà cai ngục, nó bây giờ mình thả ông đi ra nó không được. Cái lệnh của hoàng đế A Dục mà mình mà ai mà vô đây cũng phải chết. Có cái lệnh rõ ràng mình thả ra mình sẽ bị chết thế à. Thành ra mới chạy vô báo ông, thì ông lúc đó ông đang đi đánh thắng trận về mà ông giết 2 triệu người đó, ông đau khổ quá, thì ông nghe vậy ông nói thôi bây giờ có chuyện lạ đi ra, thì tất cả ổng đi và vợ của ổng là Chánh Phi, Thứ Phi, Dương Phi và 300 cung nữ là toàn thể bá quan nhân võ đều chạy vô cái ngục để coi cảnh ông thầy. Thì ông thầy ổng cứ ngồi đó mà dưới này tụi nó châm lửa rồi nó lấy cung tên nó bắn mà ổng chết, ổng ngồi định, ổng nhập định nha, ổng trong trạng thái thiền định. Mà trong kinh Phật nói khi một vị mà chứng A-la-hán không ai giết được họ hết, thì họ có ngũ nhãn và lục thông. Thì khi đó ổng vô tới nơi rồi thì ông thầy này mới xả thiền ra, ổng nói này bệ hạ A Dục, nhà ngươi có biết tại sao mà bữa nay là cái ngày tận cùng của bệ hạ? Thì lúc đó ông vua ông nói bữa nay là ngày tận cùng của ông, tại sao mà nói ta? Thì ông vua ông nói vậy thì ông thầy mới chỉ nè, coi cái bản nè, bệ hạ phải nói câu này không? Tất cả ai mà bước vào ở trong cái ngục này, kể cả vợ con của trẫm đều phải tự tử, xử tử hết. Thì bữa nay là làm vua một nước không thể nói qua. Từ khi bệ hạ xây cái ngục này, bệ hạ chưa bao giờ bước vô, thì bữa nay bệ hạ phải leo vô cái chảo này. Bây giờ tôi ngồi trong chảo này 7 ngày được, thì vua cũng phải ngồi trong chảo này 7 ngày. Nghĩa là quân pháp bất dị thân nha, vua ra cái lệnh. Thì lúc đó ông A Dục, ông quản hồn, bây giờ ông nhìn lại, hoàng hậu cũng nghe có tin lạ chạy vô, rồi vợ Thứ Phi cũng vô, rồi quan thừa tướng cũng vô, rồi quan nghĩa là lại bộ thượng thư cũng vô, rồi 400-500 cung nữ cũng người vô cái địa ngục nó hết. Ông nói bây giờ không lẽ giết hết thì sao? Không. Thì ông thầy ông nói bây giờ, ông ra lệnh nghĩa là bây giờ mấy ông đốt tôi đã được rồi, mấy ông phải ngồi xuống tôi đốt mấy ông. Thì ông thầy ông nói xong ông há miệng đó, ông nói ông phun lửa cho ông và ông đốt á, ông có thần thông ông hù. Thì khi đó vua A Dục sợ quá phủ quỳ xuống xin tha mạng, tại vì cái lệnh mình ra mà. Thì ông thầy nói tôi leo vô chảo nước sôi được thì bệ hạ và vợ bệ hạ, con bệ hạ, hoàng tử và mấy ông đại thần phải vô hết. Ông A Dục ông quỳ xuống, nói bây giờ vô kiểu này thì nước của trẫm còn đâu mà trị nước. Ông nói không biết, quân pháp bất dị thân, lệnh này lệnh của bệ hạ. Thì quỳ xuống xin ổng, thì bắt đầu ngài mới nói này A Dục, ông có biết do cái phước nào mà ông được làm hoàng đế A Dục này không? Thì ông đâu có biết. Lúc đó ngài chứng được ngài Thánh Tăng, ngài chứng được Thiên Nhãn, ngài nói đi ngược dòng 200 năm về trước, thở Đức Phật Thích Ca còn tại thế, một hôm ngài đi ngang qua một cái bờ biển, thì lúc đó tiền thân ông là một cậu bé đang chơi ở bờ biển, và ông thừa tướng này chỉ cái ông thừa tướng đó, còn ông là một cậu bé đang phụ, nghĩa là cũng như là làm cái trò cái chơi con nít đấy, nó ở biển đó, nó hốt cát lên nó làm cái trò lâu đài đó. Thì trong lúc nè chỉ ông quan văn nè, quan võ nè, rồi chỉ luôn bà hoàng hậu bà này cũng là cô bé thời đó nè, chỉ qua bên đây là thượng thư nè, chỉ bên đây thừa tướng nè, có một nhóm mười mấy đứa con nít đều chơi cái trò là hốt cát biển làm cái lâu đài. Thì thấy Đức Phật và tăng đoàn đi ngang qua đẹp quá, hào quang sáng chói, thì khi đó chính bản thân ông là cậu bé mà đứng đầu, ông mới quỳ xuống, con xin dâng cái thành này cho Phật. Tại sao mà được cái phước? Tại vì từ sáng tới giờ đó mấy ông chơi hốt đất từ biển ra lập cái thành, làm cái đồ chơi cái như là cái nhà bằng đất á, thì trong đó cũng làm ra kho, rồi cũng làm ra cổng thành, cũng làm ra là lâu đài mà cúng cho Phật. Do đó những đứa bé mà cùng cúng cái Phật ngày đó, thì bây giờ ông là cái người chủ trương, ông được làm hoàng đế, rồi đứa cô bé mà ngày xưa cúng về được làm hoàng hậu, rồi cái ông quan thừa tướng là cũng những cậu bé mà hốt đất hốt cát, thành nó quyên mấy ông được phước báo, mấy ông không biết. Giờ này mấy ông lại tạo ra cái địa ngục mà tàn sát dân chúng. 200 năm về trước, khi còn là những đứa bé mồ côi mà mấy ông biết tạo ra cái phước cúng dường Phật, bằng một cái thành bằng đất để mấy ông được làm hoàng đế. Mà đời này mấy ông làm hoàng đế lại đi tàn phá tam bảo, không biết làm phước. Như vậy là khi mà làm vua lại thua khi làm còn một cô bé hay sao? Tại sao ông ngu si vậy? Thì khi đó ông không tin. Ông không tin thì ông ở đây nè, ông ngồi đây. Thì vị La Hán đó mới dùng ông thầy mà chứng quả mới tay chỉ lên đầu của vua A Dục và chỉ lên những vị kia, thì họ nhớ lại tiền kiếp. Khi họ nhớ lấy cái hình ảnh là kiếp trước 200 năm về trước họ chỉ là cô bé, đám con trẻ ăn mày lang thang ở bờ biển thôi. Nhờ cúng Đức Phật một cái thành bằng đất mà giờ này được cái phước báo làm vua, làm chúa, làm hoàng hậu. Thì khi đó ổng mới quy y sinh ta, nghĩa là từ đây xin quy y Tam Bảo và hộ trì. Thì khi đó vị Thánh Tăng nói, ông phải làm sao á, ông giết người rất nhiều. Thì khi ông hối hận, rồi mới ngài nó mới thăng tòa, nói cái địa ngục này bây giờ là phải san bằng hết và biến thành á, ở trong này một tội nhân mà chết á, vì ông xử đó, thì ông phải làm một ngôi chùa. Sau khi tổng kết lại là ông giết khoảng 84.000 người trong cái ngục đó rồi đi lạc vô đó. Thành ra vua A Dục có phát nguyện mỗi một mạng người là gì? Xây một cánh chùa. Thành sau này người ta có cái câu là dù cho nghĩa là xây nghĩa mà 100 cái chùa không bằng cứu mạng người đó. Là tính theo cái tích vua A Dục, ngài giết 84.000 người rồi. Kiếm cái sổ tử hình ra thì ông nói dạ, bẩm bệ hạ rồi coi hồi giờ tao lập cái ngục tới giờ giết bao nhiêu tên đi lạc vô đây rồi. Nó dạ 84.000 người. Thì vua A Dục nó xuất kho tất 84.000 cái chùa. Và lúc đó tại vì ngài là một cái vị vua mà thống lãnh hết Ấn Độ, do đó những cái xá lợi của Phật á. Thì khi đó ông mới khóc, ông nói bây giờ tội của tôi như vậy, kiếp sau tôi đọa địa ngục làm sao. Thì nói Phật còn tại thế đó thì biết vô Phật sám hối, mà Phật nhập diệt sao, nó bây giờ Phật còn tại thế thì sám hối, Phật qua đời rồi thì bây giờ ông còn cha còn mẹ, ông nên phụng dưỡng cha mẹ, tức là phước báo đồng với cúng Phật, đồng thời thu gom tất cả những cái xá lợi mà của các nước mà tịch thu được đó, đem ra phân chia làm 84.000 miếng và mỗi một cái tháp chùa để một viên xá lợi. Thành cái viên xá lợi mà ở chùa Việt Nam mình ở Sài Gòn đó là một trong những viên xá lợi của vua A Dục mà do sau này Ấn Độ tặng cho mình đó. Đó. Nhờ có vua A Dục mà Phật giáo mới hưng thịnh cho tới ngày hôm nay đó. Thì thầy kể cho quý vị đó là hai nguyên do mà vua A Dục cải tà từ một cái người ác thành người thiện đó. Từ đó vua A Dục bắt đầu cuộc đời của một vị vua nhân từ đạo đức. Ngài bắt toàn thể dân chúng thọ ngũ giới là gì? Không được sát sanh, giới thứ hai không được trộm cướp, thứ ba không được quậy tình, thứ tư không được nói láo, thứ năm không được uống rượu. Toàn bộ dân chúng trong toàn bộ Ấn Độ thời đó đều giữ ngũ giới. Quý vị thấy kinh khủng không? Và họ rất là hạnh phúc. Đức vua A Dục suốt ngày chỉ lo nghĩa là bố thí cúng dường và nghĩa là không có cái chuyện mà quý vị tưởng tượng một cái nước mà ra năm cái giới luật đó rồi thì có cái cảnh nào ly dị không quý vị? Không có tà dâm, rồi không có trộm cướp thì tất cửa ngủ. Ở đây quý vị tiếng là nước Mỹ chứ quý vị, mà ngủ đêm dùng là cái dùng beo vu này, hỏi chú đệ có dám tối mở cửa ngủ không? Đâu có dám, phải không? Cái dùng này là cái dùng an toàn nhất chứ không phải là cái dùng Rainier như thầy ở đâu. Nhưng mà cái dùng này cũng không dám mà để tự do. Đó. Thành ra quý vị thấy sống trong cái cõi này thấy vậy chứ không có phải nhiều cái mình được an lạc đâu. Đó. Rồi bây giờ thầy đi sâu vào vấn đề là nói về bà mẹ của vua A Dục. Nãy thầy kể về vua A Dục, nguyên nhân tại sao ngài được cái phước làm vua và nguyên nhân tại sao mà ngài trở thành một cái vị vua từ ác qua thiện là nãy quý vị hiểu rồi. Ngược dòng lịch sử, mẹ A Dục là ai? Mẹ A Dục là dòng dõi bà La Môn. Tại Ấn Độ nó có 5 giai cấp, tại lúc này Phật tử đây Phật tử mới. Giai cấp thứ nhất là bà La Môn là giai cấp giáo sĩ, người tu hành. Giai cấp thứ hai là vua chúa. Thứ ba là thương gia, trưởng lão. Thứ tư là những người làm công và thứ năm là những người nô lệ. Thì mẹ của vua A Dục thuộc giai cấp số 1, cao nhất. Thì bữa đó mẹ của vua A Dục được 16 tuổi. Thì người ta thỉnh một thầy bà La Môn là coi tướng số, tức là coi tai bói toán đó. Thì ông thầy đó, ông dơ quẻ, ông nói con gái này tương lai sẽ là một vị hoàng hậu và đẻ được hai đứa con quý tử. Một đứa sẽ làm hoàng đế và một đứa sẽ làm chứng quả A-la-hán. Thì cái ông bà La Môn tuy là cái giai cấp ông giàu nhưng mà ông là do cái thời thế ông bị sa cơ, ông rất là nghèo. Ông không biết làm sao mà con mình được làm hoàng hậu được. Vì ông không có tin, ông nói bây giờ tôi là giai cấp giàu nhưng mà không có của hồi môn. Ấn Độ muốn gả con gái phải có của hồi môn. Do đó bên Ấn Độ họ đẻ con gái họ rất là giàu. Tức là bên Ấn Độ, quý vị biết phong tục Ấn Độ bây giờ nó đẻ ra ông chồng có quyền cưới 10 bà vợ mà bà vợ chỉ có một ông chồng, mà ông chồng ông cưới bà vợ đó xong ông chán á, ông đem ra chợ ông đeo bản ông bán vẫn được như thường, cái phong tục bà La Môn vậy đó. Bán nhiều bán heo bán gà vậy đó. Thành ra bên Ấn Độ họ đẻ con gái họ rất là giàu. Và nhiều khi thấy bà vợ mà xấu xí quá họ bán không ai mua thì họ đem lửa họ đốt. Dạ, họ đốt. Đó. Ấn Độ nó có cái phong tục rất là kỳ thị nam nữ, chứ không phải như ở Mỹ này đâu. Thành ra ở Mỹ này chú đệ mà đẻ được con gái là có phước đó, chú đệ thấy không? Tại vì lấy default mà, thấy không? Chứ đừng có buồn. Bây giờ thầy hỏi sơ nè, ở Việt Nam này, ở Mỹ đây mấy quý cô được con gái lo cho quý cô nhiều hay là con trai lo quý cô nhiều? Nói thầy nghe coi. Con gái. Quý vị mà có 5 đứa con gái mà đi Mỹ á, mà ba má ở Việt Nam á, là coi như là ở giường lèo đó. Mà có 5 thằng con trai đi Mỹ là ở Việt Nam là coi như là gì? Húp cháu dân người, cháu trắng á. Có không quý vị? Thành thời này đó là đẻ con gái là có phước. Chú đệ nghe nói đừng có buồn nha, đẻ con gái là có phước. Mà chú là có trai có gái luôn, thành ra trong đó là có quả có phước hết. Nghe không? Thành ra thật sự mà nói, thầy nói á, thầy nhìn kỹ, con gái ở đây đều lo cho mẹ hết. Mà con trai ở đây không lo cho mẹ nhiều. Bằng chứng là coi như là hỏi thử cái bà mẹ chồng của cô Mai Trâm này, con trai đông này cho bà sướng à khổ à coi. Cô nói thì nghe nói thiệt coi. Sướng quá không? Như đó là đủ biết rồi. Thành ra ở cái thế hệ này đẻ con gái nên mừng đi. Con gái nó có tình cảm. Tại sao mà con gái nó thương mẹ? Con gái khi nó làm vợ, nó banh da xẻ thịt, nó đẻ ra nó thấy là mẹ mình khổ. Rồi nó ăn đắng nuốt cay, rồi nửa đêm nửa hôm nó phải thay tả thay đồ. Nó mình qua Mỹ mình thay tả, hồi xưa mẹ mình phải giặt tả nữa nè. Rồi hồi xưa ngủ là chỗ ướt, mẹ nằm chỗ khô con ngủ. Hả? Rồi là đủ thứ chuyện khổ sở hết. Rồi ở Việt Nam là chồng chúa vợ tôi, trong khi mình ở Mỹ này hở cái có tả, hở đó có sữa mà còn khổ. Do đó con gái nó thấm thía hơn, còn con trai thì nó chỉ là đi quầy da thôi, hiểu không? Con trai nó đâu có thấm thía cái mùi xi măng nặng đẻ đau đâu. Bây giờ bắt mấy ông nó mang cái cục 3 kg trong bụng mà mang 9 tháng rồi thì mấy ông sẽ thương mẹ. Có không? Bữa nào bắt mấy ông chồng mang thử cái cục 3 kg mang 9 tháng rồi là mấy ông có hiếu liền. Thành ra mấy ông kia là chỉ là quầy da thôi, chứ không phải là con gái thì nó ở trong ruột, tại nó nếm cái mùi đau khổ rồi, nếm cái mùi thực tế. Thì khi ông buồn quá, ông không tin số mạng, thì ông Bà La Môn có nói nè, sau này mà con ông á, mà nó lên làm hoàng hậu thì ông kiếm tôi với bảo đảm. Thì cái con nhỏ này nó là đẹp thiệt đẹp, nhưng mà nó Bà La Môn, nhưng mà nó đi vậy thì bữa đó cổ có cái tài là cắt tóc và make up rất là đẹp. Thì bữa đó trong vua mới cần một cái cô gái để mà tiễn vô cung để mà cắt tóc cho hoàng đế, nghĩa là cha của vua A Dục á, vua cha của ông, tức là phụ vương của vua A Dục. Thì cô được tuyển chọn vào cung sau khi nghĩa là thắng được, nghĩa là tay nghề của 100 người trong làng. Thì cô vào tới nơi chỉ cắt tóc cho vua, mà không, khi vô tới nơi thì bà hoàng hậu bà thấy con nhỏ này đẹp quá, không dám cho cắt ban ngày. Mỗi một lần cắt tóc cho vua, một tháng một lần thì cho ông vua uống rượu xỉn thiệt xỉn, coi như sai không biết gì á. Ông vua sai mềm lên rồi thì cho bà đó vô cắt. Thì cắt sóc xong ông vua tỉnh lại, nó ai cắt vậy? Thì nói là em cắt, cũng như là cốt cây tên á. Giả sử như nãy cô nào làm chả giò ngon vậy? Cô nào đó? Cô Liễu làm chả già lon, nhưng mà làm xong rồi nói là này là của sư cô Giác Quyên làm, thấy không? Đó, nó y như vậy đó. Và coi như vậy là chút, ông vua ổng cứ khen cái bà hoàng hậu không à. Cho tới một bữa kia đó là bà hoàng hậu quá bệnh. Rồi ông vua ổng tỉnh như vậy đó, ổng đòi hỏi nghe cắt trước mặt ổng coi, thì bà hoàng hậu cắt xấu quá. Thì bà hoàng hậu quảng hồn, mới kêu cô đó ra để mà đi sửa dùng cái tóc. Thì ra sửa cái tóc rồi mới lòi ra té ra lâu nay là con nhỏ này nó cắt tóc cho trẫm. Thì khi cắt xong thì ổng thấy nhỏ này đẹp quá thì ổng mới xưng làm cho lên, ổng xưng do là coi lên quý phi. Rồi quý phi khi mà đẻ ra vua A Dục á, là hoàng tử A Dục á, thì bả lại mất chức quý phi, tại vì đẻ ra quá xấu đi. Vua A Dục có cái tướng như là xấu, nghĩa là ai thấy cũng sợ, người thì cao liêu nghiêu mà mặt mày thì râu ria rậm rạp mà coi như người rất xấu. Thành nó đẻ ra rồi thay vì được hoàng nam á, thì người ta lại phong cho chức đông cung, mà đẻ ra rồi bà mẹ do cái ông A Dục này ông xấu xí quá mất chức luôn, không được hoàng hậu mà lại là coi như xuống làm cung nữ. Cho tới khi mà đẻ được cái đứa con thứ hai đó là em của vua A Dục, thì đẹp trai rất là tướng mạo, thì nhà vua mới phục hồi trở lại cho cái chức hoàng hậu. Nhưng mà ngược lại, trong dòng anh em á, phụ thân của vua A Dục có tất cả là 101 người con. Ông vua đó có 101 người con, thì trong đó chỉ duy nhất của mẹ của vua A Dục á, với ngài A Dục là chỉ có hai đứa con, nhớ là ngài và một người là em ruột của ngài đó. Mà sau khi ông A Dục nhận lên ngôi, ông giết hết 99 người anh em một cha khác mẹ, ông ác không? Giết hết, vừa là có một người em một cha một mẹ với mình đó. Thành ra bây giờ đó là quý vị phải biết là cái chuyện là mẹ của ngài là xuất thân là giai cấp cao, nhưng mà vô làm hớt tóc, bà hoàng hậu bà ganh tị thấy đẹp quá,
mà cứ cho hớt tóc khi nào vua say rượu mới hớt tóc thôi. Đó là quý vị thấy. Rồi bây giờ những cái công trình mà vua A Dục để lại cho Phật giáo thế giới và Phật giáo cả, nghĩa là quả địa cầu này, chủ trương kỳ kết tập lần thứ 3 tại thành Ba Ta Li Buta, ngài tập hợp được 1000 vị thánh tăng. 1000 vị thánh tăng tức là có thần thông á, chứng A La Hán á, đó là kết hồi xưa kết tập viết trên bằng lá bối, sau này ngài tập trung viết trên, nghĩa là kinh điển đàng hoàng, đóng vở, đóng sách bằng giấy đàng hoàng đó. Và tam tạng kinh điển này còn truyền lại cho tới ngày nay, mà quý vị đọc những bộ kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, những bộ kinh đó là do cái kỳ kết tập kinh điển này mà có. Rồi thứ hai, ngài cho con của ngài là Đại Đức Mahinda mang tam tạng kinh điển chạy ra ngoài Tích Lan, tức là Sri Lanka. Tại vì các vị mà thánh tăng ngài biết trước sau này Hồi giáo sẽ vào làm cỏ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7-8 và tiêu sạch tất cả kinh điển.
Thì cái công trình đầu tiên là ngài kết tập kinh điển lần thứ 3. Thứ hai là ngài do các thánh tăng ngài biết trước sau này Hồi giáo, tức là cái phe mà Hindu, không phải Muslim á, nó sẽ vào Ấn Độ và nó tàn sát hết tăng sĩ vào thế kỷ thứ 7. Tức là vua A Dục á, là khoảng 200 năm sau khi Phật nhập độ, thì khoảng 700 năm sau khi Phật nhập độ, toàn bộ nghĩa Hồi giáo nó vô, nó chiếm tới Ấn Độ và nó giết hết. Nó đưa một quyển kinh Hồi giáo, Koran, và tất cả tăng sĩ, người nào theo đạo Hồi thì nó tha, không theo đạo Hồi nó chặt đầu. Và có mấy triệu tu sĩ Phật giáo bị giết. Do đó sau khi Hồi giáo nó vào rồi đó, thì vua A Dục do cái lời khuyến thỉnh của một số thánh tăng thành mới đem tất cả kinh điển mới đem qua Tích Lan. Và Tích Lan ngày nay là cái nơi có nhiều kinh sách của Phật hơn tất cả những cái nước nào trên thế giới. Ngay cả Ấn Độ chỉ còn lại Bồ Đề Đạo Tràng,